kính bạch chư tôn đức tăng ni, cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An nhận được bài viết Nguồn suối tình thương qua ngoài viết diễn tả của nhà thơ Hành Phương. Quảng An xin ghi âm bài viết, thành kính cúng dường đến đài chúng thưởng thức, và xin tặng riêng đến anh Hành Phương với lời cảm tạ chân thành. Nam mô Đại Hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguồn suối tình thương. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như lửa trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nửa trong nguồn chảy ra. Câu ca dao được trao truyền từ hàng ngàn năm ấy cho chúng ta thấy một nền tảng văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Tình nghĩa hiếu trung được đặt tuyệt đối lên hàng đầu trong tư tưởng và giữa trái tim. Đọc lại cho nhau nghe câu ca dao ấy hôm nay chính là để chúng ta cùng niềm nhớ ân đức sanh thành của cha mẹ, thắp sáng tâm linh ta ý thức tình nghĩa và hạnh phúc giữa cuộc đời mà ta đang có. Tường cha thân trúc thẳng, hình mẹ nhặn mai gầy, trúc mai cùng sống sẵn, bạc thơ con thêm đầy. Tường cha núi non cao, hình mẹ biển dạt dào, biển non xanh bờ tầng, đời con người sáng sao. Hình bóng người cha bao giờ cụ thể, nghiêm trang, chuẩn mực đàng hoàng, cương nghị. ở giữa cuộc đời. Hình bóng cha luôn sừng sững như ngọn núi cao, vững vàng như trụ cột, tiết trực như trúc, như tre, chẳng yếu mềm như lau, như lách. Đối với cuộc sống gia đình hàng ngày, có thể cha chẳng bận tâm bao nhiêu đến việc nuông niu, bú mớm, ẩm bồng. Khi con thơ ấu, nhưng chính cha là ngọn đuốc soi đường cho con đi tới. Chính cha là người tạo dựng niềm tin, trao truyền dục khí, sinh lực làm hành trang cho con vào đời, dựng xây cuộc sống. Bao giờ cha cục nghiêm khắc, đào màu, ít cười, ít nói. Bản thân con thơ ngây, hơi hợt nên thật khó nhận ra tình thương trân quý, tấm lòng nhân hậu, trầm lặng, sâu thẳm trong trái tim cha. Chúng con chưa hề biết lúc mẹ vằn mình đớn đau trong cơn vượt cạn, chính là lúc cha cúi đầu cắn cọ gầm đất, chỉ một niềm duy nhất là nguyện cầu cho con trẻ lọt lòng, mẹ tròn con vuông. Làm sao chúng con với con mắt thịt ơ hờ lại có thể thấy được những giọt nước mắt âm thầm cố nén trong lòng cha. Chiều nay khi con có lỗi, cha bảo không vâng, nên đã phải đáng tâm dùng roi vọt. Thực sự ở đời con chưa đủ trí khôn, chưa dày cảm xúc để có thể dễ dàng hiểu hết, cảm nhận được hết tình thương trầm lặng, ngôn ngữ ẩn dụ, mắt nhìn xa vẫn thường có nơi cha. Và đôi khi có thể cha vắng bóng rồi, con mới hiểu thấu tình thương của cha. Chỉ khi nhìn thấy anh em bất hạnh mồ côi cha quá sớm, con mới thấm thía ý nghĩa câu nói: con không cha như nhà không nóc. Ngày xưa thơ ngây khờ dại, cha còn có mặt, con cứ tưởng câu nói ấy là để cho ai, chứ đâu có để cho mình. Chỉ đến khi cha khuất non tây, con mới nghe ra trong tràn trào nước mắt, nỗi bất hạnh lớn lao của những con người thất niệm chính là chỗ ấy. Lắm lúc chỉ vì thờ ơ, chúng ta đã trở thành người phản bội tình thương. Có cha, có mẹ thì hơn. Không cha, không mẹ nhớ đơn đức dây. có cha, có mẹ thì hơn. Không cha, không mẹ như đờn đứt dây. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn. Vâng, nói đến mẹ chính là nói đến suối nguồn tình thương dạt dào vô cùng vô tận. Nói mẹ là chuỗi ba hương, là xôi nếp một, như nhiều thế hệ bình dân Việt Nam đã nói. Quả là một cách nói rất hay, rất ngọt ngào. Cách nói cụ thể hóa, hình tượng hóa tình thương bao la vô bờ, vô bến của mẹ. Hơn ai hết, mẹ là người đã thấu nỗi đau, đi biển lẻ loi một mình. Đau đớn biết là bao khi mẹ vằn mình quằn quại cho đứa con thơ tất tiếng chào đời. Tấm thân mẹ còn bê bết vây va máu mủ, thế mà chỉ cần nghe tiếng đầu đời con khóc là môi mẹ đã nở nụ cười. Lòng mẹ đã vui tươi hớn hở, và tình mẹ cho con đã khơi nguồn cuồn suối dạt dào. Con mẹ vuông tròn đủ đầy tay chân, mặt mũi là thế. Nhưng nhờ bất hạnh rằng con mẹ mù què, mẹ sức eo ngặt tay chân, dì hình dì tưởng. Tình thương của mẹ vẫn cứ tròn đầy như thế. Đất trời thiên nhiên đã truyền thừa, phó chúc cho mẹ tình yêu như thế. Khi nào cục vằn vằn tròn đầy, từ bầu vũ mẹ, từ bàn tay mẹ bủ mỡm nuông niu ẩm bồng, con đã như đóa hoa tươi thắm nở giữa vườn đời. Cha nghiêm khắc căng cường bao nhiêu, mẹ lại hiền lành rộng lượng bấy nhiêu. Thương con, bao giờ mẹ cục hồn nhiên bộc lộ, không cần tể nhì, kiển đảo, dẫu che khuất lấp. Chẳng khi nào mẹ sợ thương con mà để con hư. Mẹ cứ như con gà mãi nuôi con, bươi quào được hạt lúa, hạt ngô hay con sâu, cải kiển là túc túc, túc túc gọi hết đàn con mà chia cho nó. Trong ảnh mắt nhìn của mẹ, tất cả các con đều như nhau trong biển tình thương bao la. Không vì con trai mà quên con gái, không vì đứa nhỏ mà sao lạc đứa trưởng thành. Cha mẹ thương con, thương đến tận cuộc đời, ngay cả lúc đã tàn hơi kiệt sức. Mẹ già trăm tuổi còn thương con 80. Khi con thơ dài thì nuông niu bồng ẩm, buổi con đau ốm chạy vầy thuốc thang, thức trắng đêm dài quạt nồng ấp lạnh, ru hời ru hời, không hề than thở. Khi con tập tễnh vào đời, mẹ dõi mắt trông theo chân con từng bữa một, mong sao con đừng vấp ngã. Và ngay cả khi con cải trưởng thành, lớn khôn, đôi mắt mẹ vẫn cứ mãi nhìn con như là tấm bé nhỏ dài thơ ngây. Cho dù con cái lớn năm, sáu bảy chục tuổi đời cũng không làm sao lớn được với mẹ. Kinh Phổ Môn của Đạo Phật có chữ: từ nhạc thì chúng sanh. Ý nói các vị Phật, các vị Bồ Tát như Bồ Tát Quan Thế Âm bao giờ cũng thế, luôn luôn như thế, dùng đôi mắt từ bi mà nhìn ngắm chúng sanh, nhìn ngắm cuộc đời. Chữ ấy mà đem dùng cho ánh mắt của mẹ, cách nhìn của mẹ, thì quả thực không còn chữ nào hay hơn được nữa. Mắt thương nhìn đàn con. Đã là mẹ, khi nào mẹ cũng lấy đôi mắt thương mà nhìn con. Con tưởng con khôn ngoan, lão lịnh. Khi thất bại giữa đường đời, bạn hữu gần xa lạc tránh, bơ vơ cay đắng một mình, trở về với mẹ là sẽ thấy ngay. Mẹ giang đôi cánh tay hiền ôm lấy vai con, vò đầu rờ trán, áp sát mặt con lên ngực mẹ, rồi mẹ vỗ về an ủi: tội nghiệp con tôi, sao con tôi ra nông nổi thế này. Nước mắt mẹ già sẽ sưởi ấm lòng con. Và giả thiết đứa con hoang đàn chi địa, bất kể hiểu trung, bất tuân lệ nghĩa, phạm phải tội hình rồi ra sẽ chết. Pháp luật thế gian không hề cho phép, nhưng nếu mẹ được chết cho con sống, mẹ vẫn sẵn sàng. Có vườn mẹ kia đứng ở trên cây, đã nhầm tên đọc, ruột đã đứt rời, biết mình sắp chết, vẫn cứ ôm lấy vườn con cho đến khi trao trụ hơi thở cuối cùng. Tình cha mẹ thương con trên khắp cả thế gian này đều là như thế. Chính nhờ nền tảng tình thương của mẹ, của cha, ta mới học được bài học thương yêu người khác. Chính nhờ tình thương của cha mẹ mà ta học yêu thương cuộc đời, tình yêu và lẽ sống chan hòa quyền lực với nhau. Hàng năm nhân ngày Vu Lan, chúng ta đã cùng nhau quy tụ dưới mái chùa. Ngày lễ Vu Lan chính là ngày nhắc nhở chúng ta học về hành hiểu và làm hành hiểu, nói gương đại hiểu Mục Kiền Liên, ròng rã bao nhiêu năm tinh cần tu học. vừa mới chứng được sáu thần thông là đã dùng ngay thần thông mắt dọi khắp ba cõi trời người tìm cho ra mẹ. Đã thấy mẹ đang chịu đói khát khổ đau, liền bưng cơm dâng nữa cho mẹ. Mẹ không dùng được thì trở về khóc lóc thiết tha nhờ Phật chở che cứu độ. Đức Phật chỉ bày phương pháp thì tận tâm tận lực làm theo cho đến khi mẹ bình an thoát khổ, ngài mới an tâm thọ già. Có một nếp sinh hoạt hôm nay đã trở thành một phần nghi lễ trong ngày Vu Lan. Chúng ta cùng đứng trước ngôi Tam Bảo mà cài hoa hồng cho nhau. Đây chỉ là đóa hoa làm biểu tượng. Người con mẹ sẽ được cài một đóa hoa hồng. Người mất mẹ sẽ được cài một đóa hoa trắng. Người được cài đóa hoa hồng cảm nhận ngay một nguồn ân sủng lớn lao. Mẹ cha mình đang còn đó, mình đang sống bình an trong vòng tay cha quỷ mẹ hiền. Cha mẹ đã già yếu, mình phải ý thức sớm chăm sóc an ủi vỗ về. Phải học lấy cách cha mẹ thương mình ra sao thì mình thương cha mẹ như thế ấy. Cha mẹ có vô tình sao là nên khéo nhắc cha mẹ tu trì niệm Phật. Thậm chí mẹ cha đã lật đi rồi thì mình nên dành nhiều thì giờ kê miệng vào tai niệm Phật cho cha mẹ mình nghe. Đó chính là cách bảo hiểu chân chỉnh. Và nhìn lại đóa hoa được cài trên ngực áo chứ vì hôm nay mới thực tràn đầy ý nghĩa. Đối với những người đã vắng bóng mẹ cha, hôm nay sẽ được cài một bông hoa màu trắng. Cúi nhìn đóa hoa tan trắng, mình thắp sáng lên ý thức này. Mẹ cha mình hôm nay không còn có mặt ở giữa cuộc đời. Mình không nhìn thấy được con người thịt xương tử đài của mẹ cha, không nghe được tiếng nói của mẹ cha, không thấy được hơi ẩm bàn tay cha mẹ rờ lên mặt mình, trán mình. Nhưng đã là Phật tử chân chỉnh, mình phải tập, phải vượt qua nhận thức đau khổ thường tình. Cha mẹ đã cho mình thấy ân sủng lớn là được làm người. Thân thể con người mình đây là do cha mẹ sinh thành. Mình còn đây thì cha mẹ vẫn còn đây. Và đúng như Pháp Phật đã chỉ bày, mình phải nhất tâm chủ nguyện cho mẹ cha. ngày chư tăng từ tử. Mình tùy theo hoàn cảnh gia đình, không nhiều thì ít, căn bản là tấm lòng thành, sẵn sanh lệ vật, cũng dường từ tử. Thịnh cầu mười phương hiền tiền chư tăng ni, chủ nguyện cho linh thức mẹ cha thoát khỏi u đồ, siêu sanh lạc quốc. Đó là các bảo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp nhất và hiệu quả nhất. Có như thế, nhìn lại đóa hoa được cài trên ngực áo mình hôm nay mới thực sự có ý nghĩa. Bông hồng hình ảnh mẹ, lặng lẽ vào chiều sâu, bình minh nhân loại hè. Ảnh kim cương nhiệm màu, bông hồng hình ảnh mẹ, lặng lẽ vào chiều sâu, bình minh nhân loài hè. Ảnh kim cương nhiệm màu, bóng hồng hình ảnh mẹ, lặng lẽ vào chiều sâu, bình minh nhân loại hè. Ảnh kim cương nhiệm màu, hành phương kính thưa chư vị, đến đây Phật tử Quảng An đại diện đọc bài viết Nguồn suối tình thương, được diễn tả qua ngoài viết của nhà thơ Hành Phương. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm từ miền tạm cư Olympia thuộc tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.